là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái phát triển nghề nuôi ong mật, tiếp đó là phản ánh cơ sở gỗ rừng trồng nỗ lực tạo việc làm cho người lao động. Phần cuối chương trình, chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 8, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội thảo góp ý và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, những năm qua việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có trên 79.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm trên 19% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chiếm 68,35%, đứng thứ 3 trong khu vực Tây Bắc. Gần 25.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cao nhất khu vực Tây Bắc. Có 46.436 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 13,08%. Số người tham gia bảo hiểm đạt tỷ lệ bao phủ 88,59%. Các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được giải quyết kịp thời, đúng đủ theo quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã giải quyết chế độ cho trên 180.000 lượt người với tổng số tiền chi trả gần 7.900 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy mong muốn với sự tham gia đầy đủ trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu đại diện cho các ban ngành trung ương và các địa phương, hội thảo sẽ tham góp được nhiều ý kiến quan trọng cho các cơ quan của Quốc hội tiếp tục hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bảo đảm đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi gồm 9 chương, 136 điều, tập trung vào các nhóm chính sách lớn đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua với nhiều nội dung quan trọng, gồm xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt, mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội, đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững hiệu quả. Tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung góp ý sửa đổi bổ sung về các vấn đề liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động, như quyền được bảo đảm an sinh xã hội, quyền con người, tính hợp hiến của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội và quyền trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân đối với bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, đăng ký tham gia và quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó góp phần để dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ và có tính khả thi cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà đồng chí Đỗ Khắc Cương, đồng chí Hoàng Thương Lượng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại các gia đình đến thăm thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và thông tin nhanh với các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2023. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ xảy ra tại huyện Mù Căng Chải đầu tháng 8 vừa qua. Trong đó tỉnh đã tập trung cao độ giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến thăm hỏi tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cảm ơn với những công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình công tác. Những đóng góp đó đã góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Ngô Thị Trinh và đồng chí Bùi Hữu Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trân trọng với những đóng góp cống hiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh trong quá trình công tác, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Tới thăm và tặng quà đồng chí Lê Huy Hợp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm, động viên sức khỏe, đồng thời thông tin nhanh về kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn khẳng định có được kết quả này là nhờ có sự đóng góp công sức trí tuệ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh trong thời gian công tác cũng như khi đã về nghỉ chế độ. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Lê Huy Hợp tiếp tục phát huy tinh thần mẫu mực, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo, tích cực đóng góp trí tuệ và những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Huy Hợp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chúc tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục có nhiều quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại đây, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và gia đình tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ, giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều qua đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm tặng quà đồng chí Hà Quyết và đồng chí Nguyễn Văn Ý, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và thông báo với các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ, đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư, thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội và công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại huyện Mù Căng Chải. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong quá trình xây dựng phát triển của tỉnh những năm qua. Đồng thời mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến quý báu tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực học tập, công tác gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, góp sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, phấn khởi trước những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian gần đây. Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cảm ơn và mong muốn tập thể lãnh đạo của tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo, quản lý điều hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc để Yên Bái sớm trở thành tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Từ đầu năm đến nay, hoạt động đối ngoại của tỉnh Yên Bái tiếp tục được đẩy mạnh. Yên Bái đã chủ động triển khai các hoạt động về ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa. Trong đó, Yên Bái đã đón tiếp làm việc với đoàn doanh nghiệp Trung Quốc Hồng Kông Macau, tọa đàm trực tuyến với doanh nghiệp tỉnh Aichi Nhật Bản, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tại Lào Cai, đoàn công tác Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam, đoàn công tác của Bệnh viện Cựu chiến binh Busan Hàn Quốc tham dự triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu tại Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27. tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và Đờ Ma, tổ chức gặp mặt lưu học sinh, sinh viên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại các trường cao đẳng Yên Bái, cao đẳng nghề nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pimay 2023, tiếp tục triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh thành phố thuộc chương trình hợp tác năm 2023. Bên cạnh đó, trong 8 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái cũng đã cấp phép cho 162 lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. Hoạt động đối ngoại đã tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển và củng cố tăng cường quốc phòng an ninh.
Các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh có 72% gia đình đạt gia đình học tập, 65% dòng họ đạt dòng họ học tập, 80% cộng đồng thôn bản tổ dân phố đạt cộng đồng học tập, 92% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt đơn vị học tập, 53% xã phường thị trấn đạt cộng đồng học tập, cấp xã loại tốt. Các mô hình học tập đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khơi dậy ý thức tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân đối với sự học. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, văn hóa đối với các cá nhân, gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng, thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thời gian tới, các cấp hội khuyến học trong tỉnh sẽ tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình học tập nhằm góp phần xây dựng một xã hội học tập vững mạnh.
Tới đây, tỉnh Yên Bái tiếp tục lắp đặt Wi-Fi miễn phí tại 4 điểm để phục vụ người dân tại quảng trường 19.8 km/5, phố đi bộ Hào Gia, công viên Hòa và công viên Đồng Tâm. Mỗi địa điểm sẽ có 2 điểm phát Wi-Fi miễn phí. Tổng nguồn kinh phí để triển khai lắp đặt hệ thống Wi-Fi miễn phí là gần 360 triệu đồng và sẽ hoàn thiện việc lắp đặt xong trong năm 2023. Tại các điểm phát Wi-Fi miễn phí, thời gian truy cập tối đa là 60 phút trên một lần truy cập. Thời gian hoạt động trong ngày 7:30 đến 22 giờ và sẽ được duy trì qua các năm. Phủ sóng Wi-Fi công cộng đang là xu hướng của các địa phương trong cả nước và mang nhiều lợi ích quan trọng cho người dân, cộng đồng, giúp người dân truy cập Internet một cách thuận tiện. Việc lắp đặt Wi-Fi miễn phí sẽ góp phần bảo đảm mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện trên cơ sở hạ tầng thông tin số rộng khắp. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, từ hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong lấy mật, vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đầu tư phát triển nghề này, đồng thời mở rộng quy mô để kinh doanh dịch vụ, các sản phẩm từ ong mật. Đây là mô hình có tiềm năng phát triển theo hướng bền vững, mở ra hướng phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nghề nuôi ong lấy mật phát triển mạnh ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái khoảng gần chục năm nay. Từ 1-2 hộ ban đầu nuôi ong để phục vụ nhu cầu gia đình. Sau khi nhận thấy nhu cầu của thị trường mật ong ngày càng lớn, nhiều hộ dân đã chủ động tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ong và mạnh dạn tìm đến các địa phương khác để tìm mua giống. Vì thế, số hộ nuôi ong trên địa bàn xã ngày một tăng. Gia đình ông Trần Xuân Trường, thôn Trực Bình là một trong những hộ có thu nhập cao từ nghề nuôi ong lấy mật. Năm 2013, sau khi nghỉ chế độ, ông Trường nhận thấy nuôi ong không chỉ giúp diện tích cây ăn quả của gia đình được thụ phấn tốt hơn, mà còn có thể nâng cao sức khỏe nhờ những công dụng từ mật ong mang lại. Do vậy, ông đầu tư mua 3 đàn ong nuôi thử nghiệm. Sau khi tích lũy vốn kiến thức cơ bản về nghề nuôi, ông đã quyết định nhân đàn. Đến nay với 100 đàn, mỗi năm gia đình ông thu về từ 700 đến 800 lít mật, ông Trường nói.
Đầu tiên thì cũng chưa biết gì về con ong cả, xong là cứ đi tìm hiểu những người nuôi trước. Thế rồi lại tham gia một cái lớp đào tạo nuôi ong ấy, 1509 của xã tổ chức. Đấy. Thế qua đó là về với tìm hiểu qua sách báo là tìm hiểu sâu về con ong ấy là bắt đầu mới nuôi. Nhìn chung thì cái nghề nuôi ong này nó cũng tôi cảm thấy là nó cũng phù hợp với lại cái thực tế ở địa phương này và cũng có thu nhập nên là nó cũng tương đối.
Hiện nay, toàn xã Minh Bảo có khoảng trên 50 hộ làm nghề nuôi ong lấy mật. Nếu như trước đây, người dân nuôi ong theo hướng tự phát, năng suất thấp, sản phẩm làm ra, chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ, thì nay với các chương trình, chính sách hỗ trợ của địa phương, nghề nuôi ong lấy mật ở đây đang dần trở thành nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân. Năm 2018, với mong muốn phát triển nghề nuôi ong trong việc nâng cao kiến thức, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, xã Minh Bảo đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, gồm 25 thành viên. Đây là những hộ có mô hình nuôi tập trung từ 15 đến 120 đàn ong, sản lượng mật ong đạt trên 7.500 lít một năm. Để sản phẩm mật ong Minh Bảo có điều kiện vươn xa, cuối năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mật ong xã Minh Bảo, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018-2020 tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi được phê duyệt, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo đã thành lập tổ thực hiện dự án mật ong. Các thành viên Hợp tác xã đã góp vốn mua máy để tách nước khỏi mật. Ông Bùi Việt Tiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã mua một cái hệ thống máy hạ thủy phần để tách cái hàm lượng nước đó và diệt men đi, thì nó đảm bảo cái chất lượng mật tốt hơn. Và thứ hai là về cái mẫu mã và tem mác của sản phẩm. Thì trong cái thời gian đầu thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng tôi cũng đã xây dựng được cái tem mác và cái truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi đã làm xong rồi. Và đấy, như trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục triển khai cái việc đóng gói, xây dựng cái tem mác và thương hiệu cho mật ong, làm sao mà để được cái hàng mật ong của xã Minh Bảo đi ra được thị trường trong và ngoài tỉnh.
Đam mê ong từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của anh Bùi Văn Thanh, thôn An Hòa, xã An Thịnh, huyện Văn Yên là những lần lên rừng để săn ong. Sau mỗi lần đem ong về, anh lại tự nhân giống, vì vậy số đàn tăng dần qua từng năm. Với kinh nghiệm hơn 20 năm nuôi ong, anh Thanh cho biết nuôi ong khá đơn giản nhờ đặc tính cho mật ong, sáp ong quanh năm, nên kể cả đối với những đàn ong mới chỉ tách tổ được khoảng 20 ngày là đã bắt đầu có thể cho thu hoạch mật. Hiện anh Thanh đã duy trì 150 đàn ong mật nuôi, trung bình mỗi năm gia đình thu về khoảng hơn 1.000 lít mật. Những năm giá bán mật ong trên thị trường lên cao, sau khi trừ hết khoản chi phí, gia đình đã thu lợi nhuận vài trăm triệu đồng. Anh Thanh chia sẻ.
Tôi cứ nuôi chỉ cần 1-20 đàn ong thôi thì tôi cũng bằng nuôi 2 con lợn nái thu nhập tốt đấy, 2 con lợn nái này tốt đấy chứ không phải không. Bởi vì là con ong tôi chỉ có đầu tư mỗi thùng này với lại cái mùa red ấy, mình chăm sóc chỉ mất khoảng độ 2-3 tháng thôi. Còn đến cái lúc mà đã thu hoạch thì nó có nguồn hoa tự nhiên rồi thì mình không phải đầu tư nữa, chỉ việc lấy thôi. Thế cho nên là nó đỡ cái khâu đầu tư đi thì thu nhập nó với là cao.
Nghề nuôi ong lấy mật vốn có từ lâu đời nhưng mấy năm gần đây bắt đầu phát triển nở rộ ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nghề nuôi ong hiện cũng đang dần chuyển đổi từ hình thức chăn nuôi tự phát nhỏ lẻ sang đầu tư nuôi ong tập trung với số lượng lớn, bình quân khoảng 50-100 đàn một hộ, thậm chí lên tới vài trăm đàn một hộ. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Chúng tôi cũng đã xây dựng được các dự án chuỗi liên kết sản phẩm, thế rồi có cái chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển cái đàn ong mật. Thế và đến nay thì qua cái việc ứng dụng những cái tiến bộ mới như là giống mới, như là các cái biện pháp chăm sóc cũng như là di chuyển đàn ong theo mùa, thì kết quả cái hoạt động nuôi ong ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả khá tốt.
Thực tế cho thấy nghề nuôi ong lấy mật đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên ở Yên Bái, nghề nuôi ong lấy mật vẫn chưa được quy hoạch cụ thể. Công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm mật ong chưa được chú trọng, chưa có sự liên kết chặt chẽ. Sản phẩm đã được thị trường chấp nhận nhưng chủ yếu bán lẻ cho người tiêu dùng và người thu gom. Nhiều hộ chưa áp dụng đầy đủ tiến bộ kỹ thuật và sản xuất nên chưa có sự thống nhất theo một quy trình để tạo ra sản phẩm chất lượng. Để phát triển nghề nuôi ong mật bền vững, người dân đang rất cần sự điều chỉnh xây dựng quy hoạch và liên kết vùng, kỹ thuật phòng và điều trị bệnh cho ong, đẩy mạnh liên kết sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu mật ong riêng của Yên Bái.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian qua, các doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng của Yên Bái gặp không ít khó khăn do không có thị trường tiêu thụ, khiến sản phẩm làm ra ế ẩm không bán được. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực bằng mọi cách để xoay sở tìm hướng đi mới để tạo việc làm cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của anh Hoàng Thảo, xã Hán Đà, huyện Yên Bình.
Từ năm 2022 đến nay, mặc dù thị trường tiêu thụ gỗ ván bóc duy trì trệ do xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ gặp khó, nhiều cơ sở chế biến gỗ rừng trồng phải đóng cửa. Nhưng bằng nhiều nỗ lực, anh Hoàng Thảo, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, chủ cơ sở sản xuất ván bóc với quy mô nhà xưởng rộng 1 hectare vẫn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nỗ lực tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường quen thuộc tại Hà Nội, anh còn tìm cơ hội ngắn hạn ở các thị trường, các tỉnh có nhu cầu sử dụng gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng. Dù buộc phải chọn cách giảm giờ làm, giãn việc, nhưng vẫn giữ ổn định lực lượng lao động. Thời điểm trước năm 2022, cơ sở sản xuất của anh Thảo tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương, nhưng do đơn hàng ngày càng ít, đến nay chỉ còn hơn 10 lao động. Anh Lương Văn Thảo, người lao động gắn bó nhiều năm tại xưởng, chia sẻ.
Như công nhân của em thì làm được mấy nhiều năm nay rồi. Ở đơn vị này lúc cũng gặp khó khăn trong thời gian vừa qua, nhưng vẫn gia đình chủ vẫn duy trì cho anh em công nhân. Công việc hơi giảm sút một chút nhưng mà chúng tôi vẫn gắn bó để cùng chia sẻ, để mong sau thời gian tới là công việc nó trôi chảy hơn.
Thời điểm trước khi gặp khó khăn, mỗi tháng cơ sở của anh Thảo sản xuất khoảng 500 mét khối gỗ ván bóc, đem lại doanh thu 1,6 tỷ đồng một tháng. Nhưng đến nay sản lượng giảm một nửa, doanh thu vì thế cũng giảm theo. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, anh Thảo nhận định, sau mỗi cuộc khủng hoảng, nhu cầu đơn hàng luôn rất lớn, thị trường đều thiếu hàng. Trong khi đó, nguồn nhân lực ngành gỗ đang có xu hướng khan hiếm dần, dịch chuyển sang nhiều ngành khác, khó tuyển lao động có kỹ năng. Vì vậy, anh Thảo vẫn nỗ lực tìm kiếm thị trường nội địa để duy trì sản xuất, giữ chân lao động lành nghề và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Anh Hoàng Thảo, chủ cơ sở chế biến gỗ rừng trồng xã Hán Đà, huyện Yên Bình tâm sự.
Trong giai đoạn 2 năm trở về đây thì thị trường gỗ ván bóc và ván ép nói chung thì gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, về cái đầu ra trong nước và ngoài nước xuất khẩu. Thế nên là với cơ sở sản xuất như tôi đây cũng cố gắng tìm thị trường và tìm khách hàng để cố gắng duy trì sản xuất, duy trì hoạt động sản xuất cho cơ sở và cũng tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương, nhưng mà cũng chỉ duy trì được đến 50% cái sản lượng công suất của cơ sở, hai nữa là cũng được đáp ứng được 50% cái nhân công hiện trong xưởng.
Toàn xã Hán Đà có 18 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, nhưng đến nay, nhiều cơ sở không thể cầm cự buộc phải dừng sản xuất do không có đơn hàng. Các cơ sở còn duy trì như cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của anh Thảo không nhiều. Những nỗ lực duy trì sản xuất của các cơ sở này đã có nhiều đóng góp cho địa phương như thu nộp ngân sách, tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho lao động nông thôn. Ông Phạm Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với các cái chủ xưởng thì cũng có những cái khó khăn thì chúng tôi cũng đã được huyện, được tỉnh để tổ chức các cái hội thảo để tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp. Thế và có các cái chương trình khuyến công cho các cái đơn vị. Thế nhưng đối với các cái đơn vị thì chúng tôi cũng thường xuyên động viên là để cố gắng nỗ lực, những đơn vị là làm ăn thì cơ bản là ổn định, thì một là người ta đã có thời gian làm lâu rồi, có cái nguồn vốn và bền. Một số cái đơn vị mới thành lập thì cũng khó khăn về nguồn vốn thì cũng đã duy trì gọi là ổn định để giữ công nhân. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì các xưởng lại tiếp tục bắt đầu vào sản xuất, thì bởi vì đầu ra đến đợt này cảm thấy là nó sẽ đang là có cái chiều hướng ổn định.
Hiện ngành gỗ đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại, phục vụ cho mùa mua sắm nội thất cuối năm. Đây là tin vui cho các doanh nghiệp cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, trong đó có cơ sở của anh Thảo. Hy vọng cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của anh Hoàng Thảo và các doanh nghiệp cơ sở chế biến gỗ rừng trồng sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với việc di chuyển thoải mái, vừa tiện dụng cho tắm ăn và làm vệ sinh cũng rất dễ dàng. Thay thế né truyền thống bằng né gỗ ô vuông giúp nâng cao sản lượng và chất lượng kén là những minh chứng cụ thể trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nghề nuôi dâu tằm. Việc làm này đã và đang được các nông hộ trên địa bàn huyện Trấn Yên thực hiện hiệu quả, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gần 30 năm nuôi tằm, song chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Huân, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên lại cảm thấy việc nuôi tằm thuận lợi như những năm gần đây. Không chỉ bởi giống dâu mới cho năng suất và chất lượng lá cao, giá kén tương đối ổn định hay kinh nghiệm nuôi tằm được tích lũy qua nhiều năm nên hạn chế thất thoát tằm con, mà còn bởi việc nuôi tằm giờ nhàn hơn xưa rất nhiều nhờ ứng dụng những công nghệ kỹ thuật mới. 12 dàn khay trượt với số tiền đầu tư khoảng 80 triệu đồng đã được gia đình bà Huân áp dụng từ năm 2022. Thay bằng việc nuôi tằm trên nền nhà đòi hỏi diện tích nhà tằm lớn, thì nay với diện tích đó trên các khay tằm, bà Huân có thể nuôi số lượng tằm lên gấp 3 đến 4 lần tùy vào số tầng của khay trượt. Với ưu điểm khay không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất nên tằm nuôi sẽ khỏe mạnh, ít bị bệnh, chín đều, kén trắng. Bà Huân cho biết thêm.
Trên sườn trạt ấy, ưu điểm của nó là sạch sẽ, tức là nó có độ thoáng và nó tiết kiệm được cái diện tích nuôi.
Khe trượt có cấu trúc gồm một khung sắt cao từ 1,35 đến 1,45 mét, có 4 bánh xe vận động và di chuyển. Trong khung có các khe trượt có thể di chuyển, kéo ra, đẩy vào. Trong khay trải một lớp lưới, sau đó thả tằm vào và cho ăn. Khi tằm chín, người dùng chỉ cần để tằm lên né. Sau khoảng 3 ngày sẽ cho thu kén rồi bán cho các nhà máy sản xuất. Được biết, ứng dụng nuôi tằm trên khe trượt đã được các nông hộ trên địa bàn huyện Trấn Yên thực hiện từ năm 2022 do Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện cùng các đơn vị khác hỗ trợ chuyển giao. Qua thực tế, các hộ nuôi tằm bằng khe trượt hiệu suất cao vượt trội so với cách nuôi truyền thống. Nhờ đó, kỹ thuật này đã nhanh chóng được áp dụng thành công tại các xã có nghề nuôi tằm phát triển. Bà Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau gần một năm trải nghiệm cũng như là nuôi thực tế, thế thì nuôi tằm trên cái khay trượt này thì nó mang lại rất là nhiều những cái tiện ích và hiệu quả. Cái thứ nhất là giảm được cái chi phí chăm sóc, cái thứ hai nữa là cũng tăng được cái diện tích trong cái quá trình nuôi cũng như là chăm sóc con tằm. Và cái thứ ba nữa là trong quá trình vệ sinh và cũng như là thu hoạch con tằm này thì cũng thuận tiện và dễ hơn rất là nhiều.
Với mục đích ươm kén, nhiều năm nay gia đình ông Nguyễn Thành Cương, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành và các hộ nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên đã áp dụng né gỗ ô vuông hiệu quả. Theo đó, bộ né gỗ ô vuông gồm 50 vỉ làm bằng gỗ, tương đương khoảng 776 lỗ kén. So với né tre truyền thống thì né gỗ ô vuông có nhiều ưu điểm vượt trội hơn, giúp giảm được công lao động, giảm tình trạng kén đôi, tỷ lệ kén tốt, kén trắng nhiều và bán được giá cao. Ông Cương cho biết thêm.
Làm cái lé vuông như thế này thì là nó rất là thuận lợi. Thứ nhất là mình khi tằm chín thì mình chỉ việc úp tằm xuống. Thế mà hai nữa là cái kén của nó là rất là đẹp, kén trắng. Nên là kén nó là rất là đẹp. Mấy hai nữa là mình dỡ kén tằm nó cũng là rất dễ.
Hơn 20 năm qua, huyện Trấn Yên đã kiên trì xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất dâu tằm tập trung, tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật ở tất cả các khâu, từ việc trồng, thâm canh cây dâu đến đổi mới áp dụng kỹ thuật nuôi tằm. Hiện nay, vùng nguyên liệu dâu tập trung lựa chọn các giống dâu phù hợp, trong đó chủ yếu là giống Sa Nhị Luân, GQ2, Quế Ưu. Ngoài ra, ngành nông nghiệp huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân chăm sóc tằm, áp dụng hiệu quả mô hình nuôi tằm hai giai đoạn, gồm nuôi tằm con tập trung và nuôi tằm lớn. Trong đó, toàn huyện đã xây dựng được 23 cơ sở nuôi tằm con, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành, Quy Mông, Y Can và khoảng trên 1.500 hộ nuôi tằm lớn. Giải phóng sức lao động, tăng sản lượng, chất lượng kén, hướng đến nâng cao thu nhập cho người dân từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong mỗi công đoạn trồng dâu nuôi tằm sẽ giúp huyện Trấn Yên thực hiện thành công đề án phát triển dâu tằm định hướng đến năm 2025, góp phần xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.